Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 4 tháng Giêng năm 2019. Có một hôm tôi đi dạy, có một vị Phật tử họ chia sẻ với tôi một điều mình nghe rồi mình rất là tủi thân. Họ nói: thưa Thầy, con nghe pháp thoại của Thầy rất là nhiều trong CD, thế nhưng mà cái hay ho tuyệt vời nhất đó là ba tiếng chuông chứ không phải pháp thoại của Thầy. Và thưa các vị, mình nghe cái tự nhiên mình rất là thương mình. Mình thấy nói một tiếng đồng hồ mà rồi không bằng người ta thỉnh mấy tiếng chuông. Và thưa các vị, nếu các vị để ý nghe thì tiếng chuông rất là hay. Tôi bỏ công ra để tôi chọn cái âm thanh của tiếng chuông lọc quyển để cài vào những buổi pháp thoại. Thế nhưng mà thưa các vị, lựa được ba tiếng chuông không phải dễ. Các vị để ý là âm thanh của tiếng chuông á, nó có một cái độ lan. Và trong cái quá trình tiếng chuông nó khởi lên cho tới lúc thỉnh tiếng chuông kế tiếp, cái này mình đo trên cái màn ảnh của monitor mình mới thấy, chứ còn nói các vị không hình dung được. Tức là cái chiều dài của những tiếng chuông á, làm thế nào để nó cân đối đồng hồ. Cái độ lan của nó, tức là cái sóng âm thanh của nó, nó đi một cách hợp lý, rất là đẹp trên màn ảnh là hai. Cái thứ ba là trong lúc tiếng chuông đang có mặt, đừng có những cái âm thanh nào sao động chen vô, thưa kiếm không ra. Và đa phần những buổi pháp thoại của tôi ở nơi đây, tiếng chuông lọc quyển được gọi là hay nhất. Thế nhưng mà tôi đã lựa khoảng chừng 50 tới 100 bài pháp thoại để có được ba tiếng chuông, kiếm không có ra, thưa các vị. Nói như thế để các vị thấy là tiếng chuông không phải dễ. Thứ hai nữa là cái điều Phật tử kia họ chia sẻ, thưa rất là đúng. Họ nói là cái tiếng chuông rất là hay Thầy. Mỗi lần con nghe tự nhiên nó thấm vào con, nó lân lân lên, nó đi ngang vào con, nó nâng tâm thức của con lên. Thưa cái điều họ nói là nghe một bài pháp thoại hơn một tiếng đồng hồ không bằng nghe tiếng chuông, cái điều đó nó rất là chính xác. Các vị có thể hình dung được là mỗi một quốc gia họ đúc đồng, họ có những cái kỹ thuật riêng. Cái tiếng chuông Việt Nam hay nhất là tiếng chuông Huế. Thế nhưng mà chuông gia trì của Huế không bì được cái tiếng chuông này. Rồi cái chuông Đại Hồng, thưa các vị, cái trình độ đúc đồng ở Việt Nam rất là giỏi, ấy vậy mà cái âm thanh của nó không có chắc, không có trầm, không có lắng, không có cái độ sâu bằng cái tiếng chuông của chúng ta nơi đây. Chuông Đại Hồng ở đây rất là hay, ban đêm mà nghe rất là đồng vọng. Trước khi đến đây để pháp thoại cùng các vị, một thầy ngồi với tôi hỏi thăm về những tiếng chuông. Rồi tôi nói là Đà Lạt tiếng chuông hay nhất là tiếng chuông chùa Linh Sơn. Cái kiến trúc cũng rất là đẹp, cái góc mái nó thanh và nhẹ, và tiếng chuông ban đêm 4 giờ khuya nghe đồng vọng rất là hay. Cho nên thưa đại chúng là kiếm được một tiếng chuông hay rất là khó. Để cho âm thanh tiếng chuông nó thấm vào mình, nó lan qua và nó nâng tâm thức mình lên để mình bay theo tiếng chuông, nó không phải dễ. Có những lúc mình lòng tràn đầy ưu phiền, buồn bực, bất an, ngổn ngang vô cùng, thế nhưng mà các vị chỉ cần nghe chuông thôi, các vị thấy rất là hay. Nó làm dịu đi những cái sao động bất an của lòng mình rất là dễ. Cái nền văn minh đầu tiên của con người có mặt, khi họ phát giác ra đồng thì họ liền làm một điều, đó là tạo những cái trống đồng, cái chiên đồng. Nhưng mà tiếng trống đồng, tiếng còng, tiếng chiên, thưa các vị, nó thôi thúc, nó mang cái đặc tính của chiến tranh, rất là dữ tợn, rất là bạo động. Và cái nền văn minh nó phải đẩy lên đến một cái chiều cao, tức là cái bề dài rất là xa, người ta mới làm được âm thanh của tiếng chuông đồng trầm, lắng, hài hòa, yên bình, nó biểu hiện được cái sự hòa bình của tâm thức. Thưa, đó là một cái câu chuyện ngắn mình chia sẻ cùng các vị để thấy nghe chuông rất là quan trọng, thỉnh chuông rất là quan trọng. Và trong nhà thiền, một hôm vị thiền sư ngồi uống trà giữa khuya, ông nghe tiếng chuông được thỉnh lên, ông chắc lưỡi, ông nói nó hay quá đi. Và sau giờ thỉnh chuông của chú Điệu thì thiền sư sai một thị giả nó ra mời cái chú đó tới đây, ta hỏi đôi điều. Khi chú bé vô thì ngài hỏi chứ, trong khi con thỉnh chuông, con mơ ước điều gì, con phát nguyện điều gì, con gửi gắm vào tiếng chuông điều gì? Chú bé nói dạ bạch thầy, con đâu có nguyện gì đâu, con đâu có xin xỏ gì đâu, con đâu có cầu trời khấn Phật để được cái gì đâu, con chỉ thỉnh chuông thôi. Ông nói không, nghe tiếng chuông của con ta nghĩ nó có điều gì rất là khác biệt, nó không giống như bao nhiêu thầy đã thỉnh chuông ở đây. Con hãy nói cho thầy biết là từ đâu mà con học được cái cách thỉnh chuông như vậy. Chú bé nói và bạch hòa thượng, con xuất gia ở chùa quê, thầy con dạy con một điều giản dị là con à, trước khi thỉnh chuông con nên lại chuông mấy lại, coi chuông là Phật, con hay đem hết tâm thành của mình ra để thỉnh tiếng chuông đại hồng. Con làm như vậy thôi à, con chỉ làm mỗi việc là đem hết tâm thành của mình rất là yên, rất là lặng, rất là trong trẻo để con thỉnh từng tiếng chuông thôi, chứ con không hề gửi vào tiếng chuông cái niềm mơ ước xin xỏ cầu khẩn gì cả. Vị hòa thượng kia nó hay vô cùng con à, con hãy giữ cái điều này cả một đời đừng quên nghe, cứ mỗi lần thỉnh chuông con hãy giữ tâm niệm vậy. Thế là chú bé đó, thưa các vị, trở thành một bậc long tượng trong chốn Già Lam, tức là một bậc thầy rất là giỏi của truyền thống thiền Nhật Bản cận đại. Đó là mình nói chuyện để các vị thấy là tiếng chuông rất là quan trọng. Và từ cái điều này, thưa các vị, có khi mình nghĩ là ngồi đây chơi với các vị cho vui thôi, rồi mời sư cô đây cứ thỉnh hết tiếng chuông này tới tiếng chuông khác, các vị ngồi nghe thôi chắc đủ, chứ đâu cần nói chi nhiều, nói thôi cũng dư. Lời của mình trải ra chừng một tiếng hai tiếng đồng hồ, thưa các vị, so lại không bằng một tiếng chuông. Các vị lắng nghe được tiếng chuông để cho tiếng chuông thấm vào tâm của các vị, nâng đời sống các vị lên thì phiền não gột sạch, ưu tư hoàng hoại tự nhiên bay mất. Người xưa hay vô cùng khi họ sáng tác ra cái câu kệ là văn chung thinh phiền não khinh, trí tuệ trưởng bồ đề sinh, ly địa ngục xuất quả khăn, nguyện thành Phật độ chúng sinh. Và được dịch là nghe tiếng chuông buồn rầu nhẹ. Buồn rầu dịch chưa hết ý. Văn chung thinh phiền não khinh là khi tiếng chuông đến với tâm thức anh thì tất cả những cái buồn phiền giận tức bất an sao động của tâm tự nhiên bay biến mất, tự nhiên không còn bóng dáng gì hết, gọi là phiền não khinh. Trí huệ trưởng bồ đề sinh nghĩa là trí tuệ của các vị lớn theo khả năng nghe chuông của các vị. Cái tâm bồ đề của các vị tự nhiên nó phát khởi rất là hùng hậu và không cần làm gì cả, nghe chuông thôi. Trí huệ trưởng bồ đề sinh, ly địa ngục xuất quả khăn, nghĩa là ra khỏi địa ngục liền, ra khỏi hầm lửa liền. Mình đừng nghĩ ra khỏi hầm lửa nghĩa là những linh hồn bị đọa đài dưới tầng sâu, họ nghe tiếng chuông rồi họ vượt thoát. Không cần nghĩ như thế. Khi lòng của các vị nó bị bao vây trong ngục tù của định kiến, chấp trước, não phiền, giận tức, căm hờn, thưa chỉ cần nghe tiếng chuông thôi thì tất cả những cái ngục tù đóng kín tâm thức của các vị lập tức vỡ ra, gọi là ly địa ngục xuất quả khăn. Và trong những pháp môn tu ngày xưa, thưa các vị, có một pháp môn tu là phản văn văn tự tánh của Bồ Tát Quan Thế Âm dạy cho chúng ta, nghĩa là hãy quay trở về nghe tự tánh của ta, nhìn tự tánh của ta, nhận ra tự tánh của ta. Và trước khi làm được điều đó, tức là trước khi đi vào chiều sâu như thế, việc ta làm là hãy nghe được tiếng chuông, hãy nghe bằng tất cả cái sự lắng tâm, đừng nghe với cái tâm thức đang sao động, bất an, lo âu, phiền muộn, thầm thì. Hãy để cho tiếng chuông đó thấm vào tâm thức mình, thì nó sẽ có khả năng nâng các vị lên, làm cho những cái định kiến của tâm thức, những cái hầm lửa trong trái tim ta vỡ ra hết, gọi là rời địa ngục xuất quả khanh. Và khi mình làm được điều này rồi, mình làm cho tâm thức mình đó trống vắng, an lạc và đầy niềm vui, đầy phúc lạc, tự nhiên các vị cảm thấy là mình có một cái khao khát muốn chia sẻ điều này đến mọi người khác, đó là nguyện thành Phật độ chúng sanh là như vậy. Đó là bốn câu kệ ngày xưa. Tất nhiên thưa các vị là hôm nay chúng ta đi vào bức tranh này, bức tranh thứ 9 của nhà thiền. Còn bức cuối nữa thì chúng ta đi được 10 bức tranh trăng trâu trong thập mục lưu đồ. Tôi cũng rất mừng là đi gần hết đoạn đường. Và dường như có hai điều nó gây nên cái tình huống rất là ngao ngán cho quý thầy, quý cô và các thiền sinh ở đây. Một là 10 bức tranh trăng trâu đi vô nó rất là mệt. Thứ hai, cái bộ môn mà học vào ngày thứ tư đó là tính tâm minh, tôi thấy dường như nó cũng không có hấp dẫn ai cả. Nó rất là chán nản so với một số người. Thế nhưng mà may mắn là gần hết rồi, bước thứ 9 rồi. Còn một bước thứ 10 nữa là chúng ta có thể mở tiệc ăn mừng để tạ ơn trời đất về cái chuyện đi ngang được 10 bức tranh trăng trâu. Và hôm nay thưa các vị, mình sẽ chia sẻ cùng các vị về cái bức tranh thứ 9 của Thiền Tông. Và các vị nhìn, các vị thấy là có suối chảy, có cây cối, có chim muông, có lá rụng. Đó là cái biểu trưng của người đã về đến cội nguồn. Bức tranh này có cái tên đó là Thẳng Bổn Hoàn Nguyên, tức là trở về nguồn cội, trở về đến cái cội nguồn của chúng ta, gọi là Thẳng Bổn Hoàn Nguyên. Hy vọng là nó không đến đổi làm cho các vị chán ngán lắm. Thử học vô giống như mình ăn bánh mì mà bánh mì nguội rất là khô, rất là khó ăn và cũng không có thú vị chi cả. Thưa đại chúng, là cái câu thơ chữ Hán người ta để trên bức tranh này, nguyên âm nó là thế này: Thẳng bổn hoàn nguyên dĩ phí công, tranh như trực hạ nhược manh lung. Am chung bất kiến am tiền vật, thủy tự mang mang qua tự hồng. Mình giải thích bằng tản văn nó đủ dễ hiểu trước, rồi mình sẽ chép bài thơ, thầy tự sĩ thầy dịch cho các vị chép theo. Thẳng bổn hoàn nguyên dĩ phí công có nghĩa là trở về tới nguồn cội rồi, mới thấy là mình phí công vô ích. Tranh như trực hạ nhược manh lung, đâu có bằng ngay bây giờ, ngay ở đây. Ta hãy làm như mình là người không nghe và không thấy. Manh lung có nghĩa là đuôi và điếc. Đâu bằng ngay bây giờ hãy điếc và đuôi đi, chứ không cần phải cả một quá trình rất là dài, nhiều chặng đường đi ngang qua để rồi đến cái chỗ và mình ước mơ. Đến đó rồi khám phá thấy không có gì lạ cả. Thoảng bổn hoàn nguyên dĩ phí công, tức là trở về nguồn cội, nó rất là phí công phu. Đâu có bằng ngay bây giờ hãy điếc và đuôi đi. Am chung bất kiến am tiền vật, thủy tự mang mang qua tự hồng. Ở trong am không có thấy cảnh trí gì bên ngoài am cả, nhưng mà ta biết rõ một điều là nước mênh mông chảy và bông hoa nở ra vẫn hồng, vẫn thắm như bình thường, thế thôi. Đó là đại ý của cái bài thơ bằng chữ Hán, mình dịch tạm cho nó đủ dễ hiểu. Và trong bản dịch thì dịch nó thi ca hơn, và mình sẽ đọc cho các vị nghe. Ở đây họ dịch là: phí công về đến nhà xưa, đâu bằng ngay đó lặng lờ bạc duyên. Trong am bạc hết nẻo huyền, nước trôi hoa thắm, an nhiên một trời. Và thứ chín, cái chủ đề của nó là trở về nguồn cội. Và bản dịch là Phí Công về đến nhà xưa, đâu bằng ngay đó lặng lờ bạch duyên. Trong am bạch hết nẻo huyền, nước trôi hoa thắm an nhiên một trời. Mình đọc lại để các vị ghi. Phí Công về đến nhà xưa, đâu bằng ngay đó lặng lờ bạch duyên. Trong am bạch hết nẻo huyền, nước trôi hoa thắm an nhiên một trời. Người đó rất là khao khát được về cái nơi chốn mình đã từ đó sinh ra, và họ vượt ngang qua những dặm đường dài rất là cực nhọc. Thế nhưng rồi về tới nhà phát giác ra một điều là hóa ra không có gì lạ cả. Và tới chừng vô trong nhà rồi thì thưa các vị là những cái hình sắc lung linh, và người ta tưởng chừng như nó sẽ có được. Ví dụ như trong cuộc sống đời thường, ta cứ nghĩ rằng khi về đến nơi rồi thì bên trong nó là châu báu đầy của cải rất là mênh mông. Thế nhưng mà về tới nơi bước vô nhà là thấy không có chuyện gì lạ cả. Chỉ ngần ấy cũng vẫn cái gian nhà như cũ, bàn ghế như cũ, không gian như cũ. Ở đây là dịch thi ca là trong am bạc hết nẻo huyền, không có cái huyền diệu màu nhiệm dị thường phi thường gì đối với người tu khi đã đạt đến sự thành công hết, trở lại rất là bình thường thôi. Nước trôi hoa thắm an nhiên một trời, lúc bấy giờ thì đất trời thanh bình trở lại y như cũ. Đó là đại ý của cái bức tranh thứ 9 này. Và nếu các vị có dịp đối chiếu lại những bức tranh ta đi ngang qua, thì để đạt được cái trình độ như thế này, đạt được cái công phu đến cái trình độ tâm linh như thế này, người ta phải bước ngang qua cái cổng của ngã pháp đều sạch trơn. Người xưa có một câu là bách xích can đầu tu tấn bộ, thập phương thế giới hiện toàn thân. Anh leo lên đến cái đỉnh đầu của cái sào cao muôn trượng kia, không còn đường nào để đi nữa cả, đến cái đỉnh của nó rồi. Thế nhưng mà vẫn chưa đến, anh phải có gan bước ra ngoài không gian. Bước ra không gian có nghĩa là anh bước vào cái chết. Khi không còn bám, không còn đứng ngay cái đỉnh núi nữa, dám lao mình xuống vực sâu, buông thân mạng này, thì lúc bấy giờ mười phương thế giới mới hiện ra toàn vẹn như ban đầu. Có nghĩa là vậy, bước qua khỏi cái vùng trời của không mới đạt đến cái chỗ trở về nguồn cội y nguyên ngày xưa. Đó là ý nghĩa nội dung của cái tiến trình tu thành đạt vậy. Một cái điều mình xin thưa cùng các vị là đa phần chúng ta đều chưa đạt đến cái trình độ này. Mình tu mà vẫn còn thấy có, chưa đạt đến cái không, chưa thấy thân là không, vui buồn là không, suy nghĩ là không, phiền não là không. Bình thường mình nói không nghe rất là hay, thế nhưng mà người ta tát tay mình là mình thấy có chứ không thấy không đâu, nổi giận đùng đùng liền. Thế thì chưa thành đạt được. Cho nên con đường này, cái trạng thái tâm linh này nó vẫn còn xa đối với chúng ta. Nhưng mà mình đi vào dùng cái lăng kính của người xưa đã thể nghiệm nó, lý giải để chúng ta có một cái nhìn chung về con đường thiền tập. để khích lệ nhau thôi. Và trước khi đi vào cái phần lý giải này, mình chia sẻ cùng các vị đôi điều. Điều thứ nhất là cái quy luật phản hồi. Trở về nguồn cội có nghĩa là trở về nơi mình sinh ra. Cái quy luật phản hồi của đời người là mình đi một vòng vậy rồi trở lại. Cái vận hành này nó rất là tất nhiên trong đời sống, đời sống thiên nhiên, trong đời sống xã hội, trong thân tâm ta đều có một quy luật chu kỳ vận hành như vậy. Trong cái nền triết học Đông phương người ta gọi là vào cái tuổi 60 là đáo tuế. Ví dụ như anh sanh vào cái tuổi Giáp Tý thì có thể là 12 năm sau có một cái Tý nữa, tức là tuổi con chuột nữa, nhưng mà không phải Giáp Tý. Phải đợi đến năm 61 tuổi, tính theo tuổi Tây là năm 60 tuổi đó, thì trở lại một vòng gọi là Giáp Tý. Người ta có cái từ gọi là đáo tuế đó các vị. Tức là trở lại. Và trong cái truyền thống Nho thì người ta gọi là thiên địa tuần hoàn, châu nhi phục thủy. Trời đất nó quay một vòng tròn rồi trở lại đầu. Tình trạng này đầu tiên chúng ta đi vô đó là cái tình trạng quy phục. Tức là mình thử nhìn vào thiên nhiên thấy điều này. Thiên nhiên nó đi một vòng nó trở lại. Không gian, thời gian nó đều có cái chu kỳ như thế này hết. Xuân, hạ, thu rồi đông. Rồi hành tinh mình thưa các vị, nó có một cái nhịp điệu tất nhiên, đó là nó quay chung quanh mặt trời 100.000 km trong một giờ đồng hồ. Mà mình có thấy gì đâu, thấy bình thường thôi, thấy sáng rồi chiều chậm thôi. Rồi rộng hơn nữa thưa các vị, cái hệ mặt trời mình nó cũng quay chung quanh một cái dãy ngân hà thế này. Và họ tính là cái hệ mặt trời nó có một cái tốc độ đi 1 triệu km trong một giờ, nguyên cả cụm thái dương hệ của mình như vậy. Rồi cả một cái dãy ngân hà, thưa đại chúng, là ban đêm mình nhìn thấy sông Ngân một dọc dài, mình là một phần bé nhỏ trong sông Ngân, thấy trên dãy thiên hà kia nó cũng đang trên cái chu kỳ di chuyển bằng một cái tốc độ kinh hồn, lớn hơn nhiều so với cái hệ mặt trời di chuyển 1 triệu km một giờ. Thế thì từ cái nhỏ nhất, một hạt điện tử bé nhỏ nó cũng quay, tới hành tinh này nó cũng quay, thái dương hệ cũng quay, một dãy ngân hà nó cũng có một cái chu kỳ quay như thế. Tất nhiên là cái lĩnh vực này các vị có thể biết nhiều hơn tôi. Tôi dùng một chút xíu ví dụ để biết lại cái chu kỳ vận hành ngoài thiên nhiên này. Từ vật nhỏ như cái cây, cho tới hành tinh, cho tới thái dương hệ, cho tới dãy ngân hà, nó đều có chung một cái quy luật là phản hồi và trở về nguồn cội của nó. Người ta xác định là nó sẽ giãn ra các cái hành tinh, các cái dãy ngân hà, nó giãn từ từ và tới một lúc nào nó co lại, chứ nó không giãn hoài. Cái mức độ di chuyển của nó càng ngày càng xa, rồi sẽ có lúc nó trở về. Mình nhìn ở trong kinh văn, Đức Thế Tôn đã nói điều này rất là xa. Trong Thiên Cung Sự có vài điều hay lắm, mình kể ra đây. Đức Thế Tôn nói là có những vị trời mới vừa sinh vào thiên giới, ông nhìn thấy cõi Ta Bà này nó lửa bốc cháy lên cao ngút ngàn, gần tới cõi trời Tứ Thiên Vương. Các vị thiên mới sinh đó, thiên đế à, có lẽ cõi trời ta bị cháy mất. Thiên đế nói không đâu, ta sống nhiều triệu năm rồi, ta nhìn thấy hành tinh của con người đã từng cháy, rồi đã từng kết lại, rồi đã từng già, đã từng cháy vậy nhiều lần rồi. Thưa các vị, hành tinh này mình cũng không lường được là lúc nào nó bốc cháy. Khói lửa đang ngút ngàn ở vùng Trung Đông, ta không biết là tình trạng nó sẽ tới đâu. Và tuệ nhãn siêu thế của các bậc Thế Tôn, thưa các vị, nhìn thấy hành tinh này cháy rồi kết lại rồi cháy bao lần. Và từ cái điều này cho chúng ta một bài học là ngoài thiên nhiên, thưa các vị, cái quy luật đến và đi. Cái quy luật vận hành là một chu kỳ tất nhiên, chứ không có cái vật gì đứng yên, vật gì ngay một chỗ cả. Nó đều đi theo cái quy luật vận hành thế này rồi trở lại. Rồi cái điều thứ hai chúng ta nhìn vô nữa là cái vận hành của xã hội. Nó cũng cái chu kỳ này. Mình chưa cần nhìn xa về cái lĩnh vực kinh tế, chính trị gì đâu. Hãy nhìn cái vận hành rất là cạn của cuộc sống đời thường, các vị thấy những cái ăn mặc thời trang thôi. Có lúc thì người ta mặc ngắn lên, có lúc người ta mặc dài xuống, và điên vòng rồi nó trở lại y như cũ. Không đổi thay gì bao nhiêu cả. Rồi cái chu kỳ tất nhiên mà chúng ta ai cũng theo dõi đó là, thưa các vị, nhà cửa, giá cả thị trường nó lên tột đỉnh rồi nó xuống. Cứ một cái chu kỳ 10 năm nó có một lần như thế. Và những người họ theo dõi thời cuộc giỏi thì thưa các vị, họ trở thành những nhà buôn bán bất động sản rất là dễ giàu. Họ biết cái vận hành, cái chu kỳ xã hội nó đi lên rồi nó đi xuống như vậy. Thưa đại chúng, là mình vừa chia sẻ cùng các vị là cái quy luật phản hồi nó đi ngang qua thiên nhiên, đi ngang qua xã hội. Và thưa, cái quan trọng là chúng ta nói đến cái quy luật phản hồi nơi tự thân con người. Cái điều đầu tiên rất dễ nhận biết đó là cơ thể vật lý của các vị nó cũng theo một cái chu kỳ như vậy. Mình mới sinh ra mình không có răng nha. Tới chừng già tự nhiên mình cũng trả lại y như cũ là không có răng lại. Dù các vị cố gắng làm răng giả thì các vị ngủ các vị vẫn thích gỡ răng giả ra ngủ cho nó ngon thôi. Không có gì khó chịu bằng gắn cái giả vào người cả. Và cái quy luật tất nhiên cạn nhất của nó là như vậy. Rồi hình hài các vị, thưa, trí nhớ của ta đi ngang qua thời gian, mình tích góp rất là nhiều điều, chứa rất là đầy cái kinh nghiệm của đời sống. Thế nhưng tới lúc già rồi thì các vị cố giữ cũng không có được, nó lần lần nó ra đi thôi. Cái trí nhớ dài hạn, ngắn hạn thì từ từ nó cắt từng quãng nó bỏ đi. Và tới lúc mình cảm thấy mình như một em bé, cười rất là thơ ngây, thích những cái mà em bé đó thích. Và tuổi già nào cũng thích chơi với người trẻ cả. Năng lượng của người trẻ tự nhiên làm cho họ cảm thấy đời sống là trẻ trung lại. Đó là cái khuynh hướng tất nhiên của cái vòng vận hành cơ thể vật lý nó như vậy. Rồi tâm lý của chúng ta, thưa các vị, nó cũng đi theo cái vòng vận hành phản hồi này. Không có cái buồn cái giận nào nó không có đi ngang qua rồi nó quay trở lại cả. Rồi mình nhận diện được cái điều này, mình tu rất là dễ. Mình thấy là buồn, giận, ghét, thương nó đi một vòng ngang ra, và cái quy luật của nó là nó luôn tìm được cái sự cân bằng nhất của tâm lý. Ta có thể nhộn nhịp trong lễ hội 5 ngày, 3 ngày, nhưng mà sau đó mình cảm thấy mỏi mệt vô cùng, rã rời vô cùng, mình mơ ước được yên bình, tĩnh tại, lắng lại. Thế thì trong cái vận hành chung nó có một cái bất biến làm cái nền để chúng ta quay về. Mọi vật thể trong cuộc đời nó có một quy luật là di chuyển, vận hành, trôi chảy. Thế nhưng mà nó đều nằm trên cái nền của hư không mênh mông. Vật thể hữu hình của thiên nhiên nó như vậy. Thế thì bên trong tâm ta cũng vậy, thưa các vị. Cái vận hành của buồn, của giận, của ghét, thương nó đi một vòng thế này, nhưng nó có cái nền chung, đó là cái nền bất động. Và từ cái điều đó mình thăm dò để mình biết là cái vận hành cạn chúng ta phải trở về, đó là sao động bất an buồn phiền nó đi ngang qua, mình có một khuynh hướng trở lại cái niềm phúc lạc của tự tâm, sự yên bình yên lắng của tâm. Rồi cái chiều sâu của quy luật phản hồi đó là mọi cái sinh khởi của buồn, giận, ghét, thương hay là suy tư, trằn trọc, nó đều vận hành trên cái nền của tâm bất động. Đó là ba điều chúng ta nhận diện ra cái quy luật phản hồi ra tự tâm của các vị, để thấy trở về nguồn cội là cái gì rất tất nhiên thôi. Có những cơ chế chính trị người ta muốn loại trừ cái đặc tính tôn giáo ra khỏi xã hội. Tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng, gây rất là nhiều thảm họa. Thế nhưng mà không loại trừ được, tại vì bản chất của con người bên trong này nó có tiềm phục cái tính tôn giáo. Tính tôn giáo không có nghĩa là, không có nghĩa là mình phải đến một cái tu viện nào, một cái truyền thống tâm linh nào. Cái tính tôn giáo đó là cái xu hướng tìm về nơi cội nguồn ta đã sinh ra, gọi là tính tôn giáo. Ví dụ như không có đạo Phật, không có Kitô, không có đạo Hồi, con người muôn thuở là khi tâm thức họ vươn đến một cái trình độ nào đó, họ khao khát biết rằng mình từ đâu sinh ra trong nhân gian, trả hình hài các buổi lao sao này, mình đi về đâu, mình có mặt hay là mình vắng mặt. Đó là cái đặc tính tôn giáo. Lĩnh vực khác người ta gọi đó là đặc tính triết học. Thế nhưng mà từ thâm sâu nhất, cái yêu cầu của đời sống con người có mặt đó là biết nguồn cội của mình là gì. Thế cho nên thưa các vị là trở về nguồn cội đó là bản chất của mọi sinh linh. Có điều tôn giáo có mặt rồi người ta gắn vào danh nghĩa, cái này là chân lý của đạo Phật, cái này là chân lý của Kitô, cái này là chân lý của Hồi giáo, vân vân. Rồi người ta dùng cái tổ chức, người ta khuynh lót lẫn nhau, triệt hạ lẫn nhau, trong khi thực tế mà nói là tự thân của mỗi con người chúng ta đều có tiềm tàng cái xu hướng tôn giáo và xu hướng khám phá về nguồn cội của mình. Đó là điều thứ nhất mình muốn chia sẻ cùng các vị. Điều thứ hai chúng ta đi vô, thưa các vị, là mình muốn chia sẻ cùng các vị là cái cách lý giải. Tất nhiên là không phải lý giải của chúng ta, mà lý giải từ mắt của các thiền sư. Có ba điều, đó là từ sự thành tựu. Cái điều thứ hai, đó là từ cái tiến trình tu. Phí công về đến nhà xưa, đâu bằng ngay đó lặng lờ bạc duyên, trong am bạc hết nẻo huyền, nước trôi hoa thắm an nhiên một trời. Cái điều đầu tiên, từ con mắt của thiền sư mà nhìn thì thưa các vị, họ đều có một cái câu nói giống nhau, đều có một cái trình độ đạt ngộ, rồi họ có một cái nhìn như nhau. Và cái bài thơ để cho chúng ta thăm dò vào rất là dễ và cũng rất dễ hiểu, đó là bài thơ Lô Sơn của Tô Đông Pha. Tô Đông Pha có một bài thơ là Lô Sơn yên tỏ chiếc giang triều, vị đáo sanh bình hận bất tiêu, báo đắc hoàng lai vô biệt sự, Lô Sơn yên tỏ chiếc giang triều. Mù tỏ non lô sống chiếc giang, khi chưa đến đó luống mơ màng, đến rồi nào thấy chi đâu lạ, mù tỏ non lô sống chiếc giang. Thưa các vị, là Tô Đông Pha là một người thiền sinh rất là ham tu, ông gần gũi với các vị thiền sư lớn. Và bài thơ đó không phải là tả cảnh non lô, bài thơ đó nói cái trạng thái tâm chứng của ông. Và mình giải thích cái bài thơ này để quay trở về cái tiến trình tu của chúng ta. Cái non Lô Sơn kia mịt mù sương khói, sáng thì sương giăng, chiều thì nắng nhạt. Ai cũng mơ ước một lần đến được non lô để thấy cái cảnh đẹp của nó, thấy mặt mũi thật của nó. Và người ta khát khao đến nỗi là từ vạn dặm xa xôi người ta bỏ đường bộ, đường thủy đi về để chiêm ngưỡng Lô Sơn. Thế nhưng mà đến non lô rồi thì không có gì lạ cả, vẫn mịt mù sương khói buổi sáng, vẫn nắng nhàn nhạt buổi chiều, mù tỏ non lô sống chiếc giang, khi chưa đến đó luống mơ màng, Đến rồi nào thấy chi đâu lạ, vẫn thấy là nước sông Chiết Giang dỗ ầm ì dưới chân, vẫn sương mù mênh mông, vẫn nắng, vẫn cây rừng thế thôi. Cái điều đó nó cho chúng ta một cái nhìn để quy chiếu về cái bài này. Thưa, mình phí công vô cùng để trở về cái nguồn cội, thăm lại cái nơi mà mình từ đó đã sinh ra. Thế rồi về tới nơi thì phát giác ra một điều, ồ, quá ra cái nơi này đâu có lạ gì với ta. Ta đã từng ở trong đó lâu, ta đã từng có mặt, đã từng nếm hương vị của nó rồi. Đó là cái tình huống của những người tu khi thành đạt về con đường tu tập, đều nói một câu như vậy. Và có một câu nói thứ hai dễ hiểu hơn, đó là khi chưa tu thì ta thấy núi là núi, nước là nước. Đến lúc tu thì ta thấy núi không phải núi, nước không phải nước. 20 năm tu tập giỏi rồi thì nhìn ra núi vẫn là núi, nước vẫn là nước như bình thường. Và mình kể đôi ba điều để chia sẻ với nhau là từ sự thành tựu của các vị thiền sư cho chúng ta một cái nhận biết, một cái chỉ điểm rằng mình khao khát tu tập, mình mơ ước thực tập, và có khi mình đầu tư cả năng lực của đời sống mình trên con đường tu. Rồi cuối cùng đi đến cuối đoạn đường, phát giác ra một điều là cái mình tìm, cái mình mơ ước chứng nghiệm thì nó đã có từ bao giờ ngay nơi đời sống mình. Mình đã từng sử dụng nó, đã từng sống với nó, đã từng an trú trong đó. Cái điều rất là kỳ lạ là mình đã có nó từ bao giờ, đã sống được với nó từ bao giờ. Thế nhưng mà mình cứ tìm hoài, tới một lúc cuối cùng mỏi mệt, mình mới phát giác ra cái này ta đã có, cái này ta đã từng sống. Cái trạng thái tâm thức này có lúc mình đã sống với nó được nửa ngày, không phải ít đâu. Đó là từ cái nhìn của thiền sư, từ cái sự thành tựu con đường tâm linh, rồi quy chiếu lại cái tiến trình tu để chúng ta có thể có một vài điều khởi hành cho chính cuộc đời mình. Thưa các vị, là trong cái tiến trình tu của tự thân chúng ta, đôi lúc mình nếm được một chút hương vị của an vui, của pháp lạc. Mình đã cực nhọc vô cùng trên con đường tu, rồi chợt một hôm mình khám phá ra là những cái niềm vui của sự tu học này quá ra là ta đã từng có. Ở mức độ cạn nó là như vậy. Có khi mình đã từng có điều này, chưa cần phải học đạo, chưa cần phải thở vào thở ra gì cả, mà có những lúc lòng mình trống, lòng mình yên, lòng mình vắng, mình cũng an trú được tâm thức mình ngay nơi cái niệm hiện tiền, chứng nghiệm được một niềm vui tự có trong trái tim mình. Các vị có một chút kinh nghiệm trên con đường tu thì các vị sẽ nhìn lại đời sống mình, rồi các vị kiểm nghiệm là ta đã từng có cái kinh nghiệm thành đạt tu hành, không phải đợi tu mới có. Đó là mức độ cạn nhất, có thể chứng nghiệm rất là dễ. Cái thứ hai, thưa các vị, cái mà chúng ta đang thực tập đó là trạng thái chánh niệm. Chánh niệm đó là đem sự nhận biết về an trú ngay bây giờ và ở đây. Thưa, cái điều này có khi mình đã có dịp thực tập nó rồi, mà không phải cần đến trung tâm tu học nào cả, không cần phải đọc sách nào cả, không cần phải vị thầy nào giới thiệu cả, ta đã từng thể nghiệm được điều này. Ví dụ như đang trên đường lái xe, các vị lái xe tới đây, lòng các vị nó không bị buồn, bị giận, lôi kéo về quá khứ, cũng không có bị những cái ưu tư, dằn vặt, toan tính chuyện tương lai. Các vị ngồi yên trên ghế, tay cầm vô lăng, và lòng rất là thảnh thơi, rất là yên bình, thì các vị đang an trú trong trạng thái chánh niệm để lái xe tới đây. Trạng thái này nó là cái tự có trong tâm của các vị. Các vị đang sử dụng chứ không có cần đặt cái tên đó là chánh niệm gì cả. Chánh niệm chẳng qua là người ta muốn phân biệt nó cùng với những cái trạng thái vọng thức lăng xăng thôi, chứ không có nghĩa là đến tu mới có trạng thái chánh niệm. Không phải là mình thực tập mới có điều này, không phải là Đức Thế Tôn có mặt trạng thái này mới có mặt, mà ta đã sở hữu nó từ rất là lâu. Các vị để ý có những lúc mình làm mà tâm của mình nó an trú lại ngay nơi việc mình làm, lòng của mình nó không có bị buồn, bị giận của quá khứ nhận chìm, nó cũng không có bị cái lo lắng ưu tư của tương lai dắt dẫn dừng lại nhận biết cái việc mình đang làm, thì các vị đang an trú trong chánh niệm. Và cái này kinh nghiệm rất là dễ, và thưa ai cũng có khả năng làm được điều này, người đó tu hay không tu gì cũng có khả năng làm được điều này cả. Cô quay cái đồng hồ cho mình coi thử. Dạ. Ồ, 11 giờ hơn rồi. Mình hy vọng là bữa nay quý vị có thể ngồi thêm chừng 20 phút nữa. Thưa đại chúng, là mình vừa chia sẻ cùng các vị là từ cái nhìn thành tựu con đường tâm linh của các vị thiền sư để nhìn về bức tranh, rồi từ một chút kinh nghiệm trong tiến trình tu để nhìn lại là cái trở về nguồn cội này, tự ta đã có bản chất của niềm vui, của hạnh phúc hay của năng lực chánh niệm, các vị đã tự có, chứ không phải là cái gì mới du nhập cả. Có điều mình vụng về, mình không sống được đó thôi. Và cái điều thứ ba mình chia sẻ đó là làm thế nào để quy chiếu vào sự thực tập. Chúng ta có hai tầng. Cái tầng thứ nhất là mình chứng nghiệm được cái này. Lúc bình thường. Tầng thứ hai là chứng nghiệm nó khi công phu. Tức là chứng nghiệm cái tự thể an nhiên bất động. Bây giờ mình đặt một cái tiêu chuẩn là cái con đường thành đạt tâm linh đó là đạt đến cái cội nguồn nơi ta đã sinh ra. Và nơi nào là nơi ta sinh ra? Thưa, nơi đó là cái trạng thái của tâm an nhiên bất động, vô sinh bất diệt, gọi là nơi ta sinh ra. Mình từ cái nguồn tuệ giác bất động vô niệm có mặt trong cuộc đời, rồi mình trở về đến đó là trở về đến cái nguồn an nhiên bất động của tuệ giác. Nơi đó nó có rất nhiều tên, có khi người ta gọi là trạng thái niết bàn, có khi gọi là tâm Phật bất động, có khi gọi là chân tâm thường trụ, rất là nhiều tên. Nhưng mà cái tiến trình tâm linh là đi về đến đó, gọi là về đến nhà. Và trên con đường về, thưa các vị, ta chứng nghiệm nó trong cái lúc bình thường để thấy rõ một điều là trở về nguồn cội không có nghĩa là đi cuối con đường mới trở về, mà có thể trở về trong từng phút từng giây của đời sống ngay bây giờ ở đây. Và trở về thứ hai đó là ta nói đến cái tình trạng chứng nghiệm nó đến cuối đoạn đường. Và thế nào là trở về cái lúc bình thường đang chứng nghiệm đây, đang sinh hoạt trong cuộc sống đời thường mà các vị có thể chứng nghiệm được trạng thái niết bàn có mặt ngay trong từng sát na, gọi là trong trạng thái bình thường. Thưa đại chúng, là chúng ta đâu có biết rằng từng phút từng giây trong đời sống, từng cái vui cái buồn sinh khởi trong tâm thức các vị, từng cái sự suy nghĩ thầm thì đang có mặt trong tâm thức các vị, không có một cái trạng thái tâm hành nào mà nó rời tự thể niết bàn mà sinh khởi được cả. Giống như mọi vật hữu hình trong cuộc đời này, không có một loại vật thể nào rời không gian, không hề. Nhỏ như hạt bụi, lớn như hành tinh, lao sao như con người sinh động, chưa có một vật thể hữu hình nào mà rời hư không, rớt ra ngoài hư không cả. Nó đều ở trong hư không. Từ cái ví dụ đó mình quy trở lại, thưa các vị, thân này, cảm thọ vui buồn này, sự suy nghĩ thầm thì này chưa có một cái hiện tượng thân sinh lý vật lý nào rời tâm Phật bất động mà tồn tại hết. Có điều mình quên, cho nên mình thấy mình là cái trạng thái thân vật lý, mình thấy mình là những trạng thái của tâm lý vui buồn. Trong khi có thể là khéo một tí thì ngay nơi đời sống này, ngay nơi thân tâm này nhận ra tự thể niết bàn. Và điều này nó cho chúng ta cái chỉ điểm thứ nhất là chứng nghiệm được niết bàn ngay lúc đời sống rất bình thường thế này. Cạn ở mức độ chứng nghiệm rất là dễ, đó là thưa đại chúng là vui hay buồn gì nó đi một vòng rồi nó đều trở lại cái trạng thái bình ổn của tâm. Đó là mức độ cạn các vị chứng nghiệm được. Mức độ thâm sâu trong cái trạng thái chứng nghiệm bình thường tự thể bất động của các vị, đó là vui buồn hờn giận, đó là những cái sinh diệt đến đi. Còn cái thấy của các vị, cái nhận biết của các vị nhìn thấy vui buồn hờn giận đó chưa bao giờ đến mà đi cả. Đó là trạng thái tự thể niết bàn đang có trong các vị đang sử dụng. Một cái ví dụ gần rất là dễ hiểu, đó là ví dụ như mọi sắc màu thì đổi thay, mọi vật thể trên hành tinh này thì di chuyển. Mắt của các vị thì nó có thể di chuyển bên này bên kia, thế nhưng mà cái nhìn của các vị nó chưa hề di chuyển, chưa hề có sắc màu, chưa hề đổi thay. Mở mắt là nhìn thấy rõ mọi vật di chuyển đến đi. Con mắt các vị lai động tới lui, nhưng mà cái nhìn của các vị, cái thấy của các vị thì bất động, an nhiên, rỗng, lặng, vắng. Phải không? Rồi từ cái điều đó các vị quay trở về cái thấy bên trong. Thưa cái thấy này thấy bên ngoài thôi. Cái thấy bên trong của ta đó là mình nhắm mắt hay mở mắt gì? Có một cái sự chú ý cần thiết thì các vị sẽ thấy này buồn, này giận, này ghét, này thương, này vui, này hờn, này sầu tủi. Nó đang diễn hành ngang qua và ta thấy nó. Và mình quay về nhận thử cái thấy đó, nó màu gì? Không có màu. Hình thể ra sao? Không có hình thể. Nó đến từ đâu? Không biết chỗ đến. Rồi nó đi về chỗ nào? Thưa không biết chỗ đi. Thế thì cái nhận biết của các vị vốn là không sinh, không diệt, không đến, không đi, không sắc màu, không hình thể, không âm thanh, không mùi vị, vượt ngoài không gian và thời gian. Thế không phải cái vô sinh bất diệt của các vị là gì? Nó vốn là cái tự tâm bất động của các vị. Có điều mình chưa đủ niềm tin. Mình thấy cái chuyện này nó rất là giản dị, cho nên mình chưa thể thâm nhập được, chứng nghiệm được nó ngay trong lúc bình thường. Nếu các vị thâm nhập được, chứng nghiệm nó ngay lúc bình thường, có trạng thái niết bàn hiển hiện, thế thì trong khi công phu ta nhận ra điều này rất là dễ. Và làm được hai điều này là thưa các vị, ta là thầy của chính mình. Cánh cửa niết bàn mở ra lòng lộng, anh chỉ còn một việc bước vào, không ai là thầy anh được cả. Và trong truyền thống nhà thiền gọi là cái tên hán tử mà nó bước vào cửa rồi là trên tay của nó có một cây kiếm bén. Gặp ma thì giết ma, gặp Phật thì giết Phật, không còn cái gì còn lại cả. Và lúc đó thì thưa các vị, không có vị thầy nào tràn ràn đứng trước mặt được cả. Người đó tự hắn là thầy của hắn, tự hắn lèo lái cuộc đời hắn đi vào biển cả niết bàn. Đức Thế Tôn có nói một câu: ta chỉ là một vị thầy dẫn đường thôi, mở đường chỉ đường cho các ông tự đi thôi. Và cuối cùng thưa các vị, mình kết ở đây. Thưa các vị là tùy cái trình độ tâm thức của từng người, của mỗi chúng ta, ta đặt cái mục đích của đời mình trong cái chuyện trở về đó, nó khác nhau. Người xa quê mong muốn được trở về quê hương, cái người cuộc đời giữa nhân gian này họ trằn trọc khổ sở, cho nên họ mơ ước về một cái nơi chốn rất là yên bình của đời sống tâm hồn tĩnh lặng. Rồi cái người đẩy được tâm thức lên đến tầng cao thì thưa các vị, họ muốn khám phá một điều là ta từ đâu đến trên hành tinh này, trả lời này rồi ta về đâu. ai cũng khao khát vậy cả. Người khéo sống, thưa các vị, trăm năm đời người qua cái vèo biến mất. Và cái điều chắc chắn là chúng ta bị đẩy tới, không ai có thể trở lui được cả. Ta đang trên cái đà tiến dần về cái chết, tiến dần về cái chỗ mất hình hài. Cho nên cái khát khao của con người mơ ước biết mình từ đâu sinh ra, biết mình từ đâu sinh thì sẽ biết mình đi về đâu. Và tùy từng cái tâm thức con người, hoàn cảnh con người, mơ ước con người, ta đều có một quy hướng chung là về đến cội nguồn của đời sống. Thế nhưng mà có một điều rất là chung, dù mọi người khác nhau, đó là ai cũng phải tự nỗ lực cá nhân để đi cả. Không ai bồng anh đặt vào cái đầu nguồn. Mọi người tự có trách nhiệm về đời sống của chính mình. Đi hay không là quyền của anh. Anh phải nỗ lực cá nhân để anh đi đến chỗ kia. Không có một người nào bầu bạn dắt dẫn anh được cả. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai là, thưa các vị, đời người chúng ta, mỗi người là quà tặng của Thượng Đế giống như nhau, có một sinh mạng như nhau, có một chuỗi dài đời sống như nhau. Thế nhưng mà làm đầy cái nội dung đời sống của anh tùy anh quyết định. Thọ mạng giống nhau, thở giống nhau, ăn ngủ giống bình thường, thế nhưng mà cái nội dung đời sống buồn, giận, ghét, thương, trằn trọc, khổ đau một đời người do anh quyết định chứ không phải do người khác. Anh có quyền làm đầy đời sống anh bằng phiền muộn bất an. Anh có quyền làm đầy đời sống của anh bằng niềm vui và phúc lạc. Anh cũng có quyền sử dụng một đời 50 năm, 70 năm của anh để thành đạt cái con đường tâm linh, chứng nghiệm được niềm vui, an lạc, hạnh phúc, vĩnh hằng. Mình không khéo thì mình phí phạm một đời, khéo thì một đời mình làm được rất nhiều việc. Tối thiểu đó là mình làm đầy đời sống mình bằng niềm vui. Vụng thì thưa các vị, mình làm đầy đời sống mình bằng sự phiền muộn, bất an, thù hận, căm tức, ganh tị, nhỏ nhoi, do bàn tay của các vị làm lấy. Và cái cuối cùng, thưa các vị, mình có duyên lành, may mắn mình nếm một chút hương vị chánh pháp thôi, là cuộc đời của các vị tự nhiên thay đổi rất là nhiều. Một chút hương vị chánh pháp thấm vào đời sống ta, thưa các vị, cạn là mình làm đầy đời sống mình bằng niềm vui, bằng sự vị tha. Niềm vui trong nhân gian, thưa các vị, đều phù du đến và đi chóng vánh. Niềm vui của dục lạc cũng thế, không có một cái niềm vui nào bền cả. Cao hơn loại niềm vui chóng vánh của nhân gian, đó là một loại niềm vui sự tu tập. Và cao hơn những loại niềm vui đó là cái niềm vui của khinh an. Hạnh phúc nó cạn thôi, thưa các vị. Khinh an đó là trạng thái tâm hồn tràn đầy hỷ lạc của con đường thực tập. Nếu chúng ta biết thương quý đời sống mình thì thưa các vị, nếm hương vị chánh pháp làm cho nó thấm vào trái tim, thấm vào từng tế bào. Không có cái gì tuyệt vời bằng đời sống mình. Mình cố thực tập lời Đức Thế Tôn dạy. Ngay hiện đời các vị loại trừ được buồn giận bất an, và hứa hẹn rằng ta chưa thể đạt thẳng tới cội nguồn vô sinh bất diệt thì tối thiểu mình cũng gây được cái nhân lành để mình không có rớt vào những cái cõi sầu thảm tối đen sau khi trả lời này. Đó là đôi điều mình tạm kết cái bài học trở về nguồn cội ở đây. Và thưa đại chúng, là mình xin dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị.